Nam
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 1 năm 2011. Chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức, thành phố Regina, trong dịp lễ Phật thành đạo. Chiều nay quý vị có khỏe không? Hôm qua đó chúng ta học một bài giáo lý có tên là giáo lý của 12 nhân duyên, hay là gọi là giáo lý duyên khởi. Nhân duyên có nghĩa là cái này nó là nhân và nó duyên cái khác để mọi sự, mọi việc có thể có mặt. Thí dụ như mình muốn đóng một cái bàn thì đinh là một nhân, gỗ là nhân, rồi tất cả cái nhân đó nó duyên với nhau, nó kết hợp lại để nó thành ra một cái quả là có cái bàn. Mà nếu mình chỉ có gỗ thì mình ngồi đó mình có tụng cả đời thì cũng không thành cái bàn được, tại vì nó thiếu cái dụng cụ. Phải có đinh, có gỗ, có người đóng. Đó là mình nói ba cái nhân gọi là nhân chính. Chứ còn mà nếu mình đi truy tìm ra đinh này làm từ đâu, làm bằng những chất gì, người đóng nó được làm sao có mặt, thì đi tìm trùng trùng duyên khởi. Đạo Phật có một danh từ là trùng trùng duyên khởi, nói không hết những cái nhân duyên đó. Thì 12 nhân duyên á, lâu nay mình học á, thì mình học theo cái giáo lý chiều dọc, tức là mình nói theo thứ tự. Vô minh là do mình không sáng suốt, cho nên dẫn tới cái chuyện mà tâm mình bị dao động, phiền muộn. Từ những cái dao động phiền muộn mình sanh ra những phân biệt, rồi mình gọi là thức, rồi mình sống bằng cái danh sắc sinh lý tâm lý của mình, rồi dẫn đến cái sự tiếp xúc qua mắt tai mũi miệng thân ý, tiếp xúc với những cảnh vật bên ngoài, rồi mình tiếp xúc với nó, rồi mình đâm ra mình ái luyến nó, rồi mình buồn khổ với nó, rồi mình cố chấp mình muốn bảo thủ nó, rồi từ đó nó sinh ra đủ chuyện, rồi bắt đầu có những cái ưu bi đau khổ. Đó là mình nói theo cái chiều tiêu cực, mình nói theo chiều dọc. Và người ta hay chứng minh, đem cái giáo lý nhân duyên này ra để chứng minh cái vòng sanh tử luân hồi. Bây giờ nghĩ, giờ vì mình nói ví dụ ha, mình sanh trong bụng, mình ở trong bụng mẹ, mình sinh ra đời, mình lớn lên, mình đi học, mình kiếm bạn trai bạn gái, rồi mình lập gia đình, rồi bắt đầu mình có thương đó, có thương yêu muốn lập gia đình, rồi mình bắt đầu mình muốn bảo vệ người đó là người thương của mình, không ai được chiếm. Từ đó mình bắt đầu mình không được thì mình lại ghen tuông, rồi mình bắt đầu mình sanh con, rồi mình thương con, rồi con có hiếu hay là con không có hiếu, rồi bắt đầu một chuỗi dài có những cái trầm luân phiền muộn cứ vòng vòng vậy. Mà không phải đời mình, hết đời mình rồi bắt đầu tới đời con cháu mà cũng cứ vòng vòng bao nhiêu chuyện đó thôi. Mình nói ví dụ vậy. Thì cái thập nhị nhân duyên này nó cũng ví dụ giống như nãy giờ. Ví dụ, cứ con người mình nó cứ sống vòng vòng vậy. Mà thậm chí khi mình khổ quá, khổ quá, nhưng mà bây giờ con mình nó sanh ra nó cũng khổ giống mình vậy. Nó cũng đi theo cái chiều, tại vì người ta hay nói theo nó có cái kiểu mà trời mưa lâm râm, cây trăm có trái, con gái có chồng, đàn ông có vợ, đàn bà có con, thí dụ vậy. Tức là đi theo cái chuỗi vòng vòng như vậy. Cho nên thường người ta hay giải thích như vậy để chứng minh rằng một cái vòng luân hồi. Chữ luân là một cái vòng, hồi là đáo trở lại, lúa ngô là cô đậu nành, đậu nành là anh dưa chuột, dưa chuột là ruột dưa gan, dưa gan là nàng dưa hấu, dưa hấu là cậu lúa ngô, lúa ngô là cô đậu nành, đậu nành là anh dưa chuột là ruột dưa gan là nàng dưa hấu là cậu lúa ngô là cô đậu nành. Nó cứ đi như vậy. Hỏi đồng gì? Đồng bạc. Bạc gì? Bạc chì. Son gì? Son tàu. Tàu gì? Tàu chuối. Chuối gì? Chuối hột. Hột gì? Hột tiêu. Tiêu gì? Tiêu sỏ. Sỏ gì? Sỏ ma. Ma gì? Ma da. Da gì? Da chồn. Cứ như vậy nó đi. Là mình cũng cứ vòng vòng như vậy, lẫn quẩn vậy. Thì thôi bây giờ mình nhìn một ngày của mình thôi. Mình có luân hồi u bi khổ não cái kiểu đó không? Có chứ. Sáng mở mắt ra thì mình cũng làm theo thứ lớp nha. Đánh răng, súc miệng, rửa mặt, rồi bắt đầu tắm rửa, thay quần áo chi đó, rồi bắt đầu chải tóc, rồi sấy tóc, rồi sức gel, rồi làm mặt, rồi đã uống cà phê, rồi cái đề máy xe, rồi đã đi làm. Vô trong đó rồi chào, rồi hỏi, rồi làm cái hết 15 phút, 20 phút cái break, cái ly cà phê, cái bánh donut. Rồi cái là hết giờ rồi đi về ra xe lái xe về nhà nấu ăn. Rồi cái bắt đầu sao nữa? Tắm rửa tivi rồi cái đi ngủ. Mà không có ngày nào mình làm gì nó khác hơn. Mà có chán không? Cũng bình thường. Có chán thì cũng một chút thôi, rồi làm gì hơn giờ. Kiếp người thì nó cứ lây hoay kiểu vậy thôi. Chứ mình giờ làm gì được giờ. Có nhiều khi mình lỡ vô vòng rồi thì muốn thoát cũng không được. Hồi xưa thúc sinh cũng nói với ba vậy đó. Chót vì tay đã nhúng chàm, dại rồi thì biết khôn làm sao đây. Ai cũng lỡ nhúng chàm hết rồi. Thì bây giờ phải làm hết kiếp chứ giờ sao. Có than van có gì nữa bây giờ. Thì đó là mình nói theo cái chiều tích cực mà ngày hôm qua mình có nói. Thập nhị nhân duyên gọi là duyên khởi. Lâu nay là mình đi theo cái chiều tung, chiều dọc. Bây giờ mình đi chiều hoành, tức là chiều ngang. Tung hoành là dọc ngang. Hồi đó người ta nhắc ông Từ Hải: chọc trời khuấy nước mặc dầu, dọc ngang nào biết trên đầu có ai. Rằng Từ là đấng anh hùng, trọc trời, dọc ngang trời rộng vẫy vùng bể khơi. Những cái danh từ ngang dọc, tung hoành nó nằm ở trong Trường Kiều. Có mấy câu như vậy. Thí dụ như một cái tấm liễn, người ta viết bốn chữ, giống như chánh điện mình vậy đó. Vạn đức từ dung. Thì cái tấm liễn ngang như vậy ta kêu là bức hoành phi. Hoành là ngang, bay ngang vậy, hoành phi. Còn hai bên mà ta đối chữ với nhau, đối liễn. Liễn là câu dài xuống, đối chữ này, đối chữ kia. Hội Phật giáo chánh tín, chùa Hải Đức, cho nên bắt đầu hai chữ hai bên. Chánh tín như đại địa, bất tăng, bất giảm, bất khả tư nghị. Hải Đức hàm thiên không, y chánh hữu vô, tổng giai như thị. Ở đây đi chùa mấy chục năm mà thuộc hai câu đó chưa? Bần tăng lâu lâu gán lần mà nhớ, thấy không? Chánh tín như đại địa, bất tăng, bất giảm, bất khả tư nghị. Hải đức hàm thiên không, y chánh hữu vô, tổng giai như thị. Hai câu đối rất hay. Ở trước cửa chùa để làm sao? Nhất trần bất nhiễm bồ đề địa, vạn thọ đồng quy bát nhã môn. Thì bây giờ á, ngày hôm qua mình mới nói là con người mình là có vô minh. Mình không có chối cãi. Nhưng mà không chỉ có nhận, mình chỉ có vô minh mà không có cái khác. Mình có vô minh nhưng mà mình cũng có minh. Vô minh là gì? Vô minh là không sáng suốt. Nhưng mình cũng có sáng suốt. Tại vì nếu không có sáng suốt, mình đâu có đi vô chùa, mình đâu có đi tu. Như ngày hôm qua Pháp Hòa kể câu chuyện anh chàng say vậy đó. Trong khi say mà đòi làm Phật. Còn những người không say nhưng mà chưa hề nghĩ tới làm Phật. Cho nên người ta mới cự Phật, tới nói tại sao Phật cho anh say đi tu. Phật mới nói, hãy ảnh say mà ảnh còn nghĩ tới chuyện làm Phật. Còn mấy ông tỉnh mà chưa hề mấy ông nghĩ tới chuyện thành Phật. Như vậy thì ai tỉnh hơn ai? Ai say hơn ai? Gần đây có một em đang đi làm bình thường, có gia đình, có vợ con đàng hoàng, thì tự nhiên cái tinh thần em nó sa sút, bây giờ nó không bình thường. Thì nó đi tới chùa, nó kiếm Pháp Hòa. Thì ngày nào một tuần lễ nó tranh thủ một tuần nó ghé chùa, nó tụng kinh lần, mà tội nghiệp nó không biết đọc tiếng Việt. Nói thì giỏi mà đọc không được. Pháp Hòa nói thôi bây giờ em không biết đọc tiếng Việt á, mỗi lần chùa tụng kinh em cứ ngồi em tĩnh tâm em niệm Phật. Nó nghe tụng kinh nó thích quá, nó đem cái MP3 tới, nó nhờ một cô Phật tử đem hết tất cả những cái dĩa băng Pháp Hòa tụng bỏ vô trong cái MP3 cho em, để em nghe. Thì đâu chừng tuần lễ sau thì ba mẹ em tìm tới thầy, tìm tới Pháp Hòa. Là tại sao? Nó về nó khoe, nói má, lúc này con đi lên chùa con gặp thầy Pháp Hòa tụng kinh với thầy, thầy tụng kinh hay lắm, thầy cho con băng giảng tiếng Anh, thầy giảng hay lắm. Ba mẹ mừng quá, ba mẹ nói vậy hả con, bây giờ con lên chùa rồi hả? Nếu mà thầy khuyên con nghe không? Nó dạ nghe chứ. Thì ba mẹ lên nhờ Pháp Hòa khuyên em uống thuốc. Thì em Pháp Hòa có nói với ba mẹ một câu rằng quý vị cũng mừng, em nó bệnh mà nó không đi đâu khác hơn, nó biết tìm tới chùa, đó là một cái phước. Có nhiều người, người ta đau khổ mà người ta không có tìm tới thiện tri thức. Người ta đi tìm rượu, người ta tìm sòng bài, người ta tìm những cái thú khác. Người ta nghĩ rằng người ta làm như vậy người ta sẽ quên buồn. Nhưng mà thật sự ra nó chỉ tạm vắng mặt, nhưng mà đâu vào đó hết. Khi tỉnh rượu lúc tàn canh, một mình lại thương mình xót xa. Hai câu trong truyện Kiều đó. Uống rượu xong rồi, tàn canh rồi, mình đối diện lại với mình thì cái đau khổ nó vẫn y hệt, nó đâu có cái gì nó chuyển đâu. Cho nên khi một người say, một người bệnh mà người ta còn tìm tới chùa, người ta tìm tới mình để người ta tâm sự, người ta trút ra để người ta tìm cầu cái phương pháp, thì mình phải biết rằng người này có mình. Nếu mà con người mình chỉ thuần chất là vô minh thì con người mình không có cơ hội tiến bộ, tiến hóa, chuyển hóa. Mà tu theo Phật là không phải như vậy. Tu theo Phật là phải nhìn ra mình rồi đi tìm cái phương pháp chuyển hóa. Cho nên ai đi chùa cũng mong mỏi mình được thay đổi con người mình. Mùa đông năm nay có một khóa tu dành cho teenager từ ngày 27 cho đến 30 Tây ở tại tu viện Tây Thiên. Thì trong một cái buổi giảng cho các em á, thì Pháp Hòa có định nghĩa lại hai chữ tu và học bằng cái ngôn ngữ của teenager. Thì Pháp Hòa nói đơn giản lắm. Pháp Hòa nói các con biết tu là gì không? Tu là sửa. Sửa cái gì biết không? Sửa cái tướng, sửa cái tâm. Tu theo Phật là chỉ có vậy thôi chứ có gì nữa đâu. Hồi xưa mình đi lất cất, bây giờ sửa cái tướng đi cho nó đàng hoàng. Hồi xưa tâm mình ganh tị với người khác, giờ không có ganh nữa. Thấy người khác thành tựu mình mừng cho người ta. Hồi xưa mình thấy đố kỵ, ganh tị, ích kỷ, bây giờ không, đừng làm như vậy, nhỏ, không dễ thương, sửa cái đó lại. Mà được như vậy là các con tu rồi. Nhưng mà nếu muốn tu cái đó, muốn sửa cái đó, muốn chỉnh cái đó mà không học thì biết mình như thế nào để mà chỉnh mà sửa. Cho hai cái chữ tu học là vậy. Con muốn tu có nghĩa là con có thiện chí, con muốn sửa thì con phải học. Học cái gì? Học coi mình đang dở chỗ nào mà sửa. ai không biết nấu ăn, có điều là nấu dở nấu ngon thôi. Thì bây giờ muốn học, muốn nấu ngon phải đi tới học. Học rồi mình biết, à tại sao mà tôi làm chả lụa tôi làm hoài mà nó nhão nhẹt, nó không có khô, nó không có ráo, là bởi vì lúc tôi đổ cái tàu hủ ki ra đó, tôi quên rắc muối, cho nên tàu hủ ki nó không ráo. Muốn tàu hủ ki cho nó ráo mà làm chả lụa cho ngon là khi luộc tàu hủ ki rồi, trút nó ra cái rổ rồi phải cho miếng muối vô quậy, thì mình dằn lên là nước nó ra sạch hết. Một lát tàu hủ kia nó ráo làm tàu hủ, làm chả lụa chay rất ngon. Tôi không biết tại sao mà tôi luộc rau mà xào một hồi lên cái dĩa rau tôi nó đang thùi, nó không ngon, nhìn nó không ngon. Học người ta, à thì ra lúc luộc nhớ cho miếng muối, luộc ra rồi xả nước lạnh liền, rau xanh cả buổi. Không học lấy gì biết. Hồi xưa tôi xào dĩa rau nhìn ăn không nổi, tôi nhìn tôi còn sợ đấy chứ đừng người khác. Ví dụ vậy, chỉ có một chút bí quyết đó thôi, là luộc rau rồi xả nước lạnh, rau nó xanh. Thì khi mà làm được như vậy, nó tu học chứ gì đâu. Cho nên mình đừng có tự nhận con người mình chỉ là vô minh thuần chất, không có. Bởi đúng, bây giờ thí dụ bây giờ mình có nhận mình là vô minh thuần chất, cho nên nó đi tới cái hành là mình tạo tác biết bao nhiêu là đau khổ. Bây giờ không làm nữa, bừng tỉnh. Đi tới cái chuyện thứ hai, minh là sáng hơn. Vô minh hết thì không có nghĩa là dứt, vô minh hết là minh sinh. Hồi nãy là vô minh còn hành sinh, bây giờ vô minh hết minh sinh. Giống như bây giờ ai mà chơi football, cá độ, càng chơi càng thua, không chơi nữa, quyết định không chơi nữa, tiền dư, nhà yên ổn. Cho nên vô minh mà hết là minh sinh. Cho nên vô minh nó đối lại với minh, mà minh là cái mặt tích cực, vô minh là tiêu cực. Ngày hôm qua mình mới nói cái phần tiêu cực thôi, còn người mình là vô minh. Nhưng mình nhận mình vô minh không, mà biết mình vô minh là có minh rồi đó. Có minh là mới biết mình vô minh. Nhưng mà nếu mình không có thay đổi thì mình y chang vậy. Có cái ông nó uống rượu say mà ông nói vậy đó: những lúc say xưa cũng muốn chừa, muốn chừa nhưng tánh lại hay ưa, hay ưa nên mới không chừa được, chừa được nhưng mà chẳng muốn chừa. Cái đó là minh. Minh hay là không minh? Những lúc say xưa cũng muốn chừa là rõ ràng có một chút minh. Muốn chừa nhưng tánh lại hay ưa, minh mà rồi đi vô minh nữa. Hay ưa nhưng mà không chừa được, chừa được nhưng mà chẳng muốn chừa. Cái đó là nói theo Phật là gì? Người từ sáng đi vào tối. Còn mình đó, lâu nay mình sống trong bóng tối, bây giờ mình muốn đi ra khỏi cái bóng tối đó, là người từ tối đi ra sáng. Phật dạy có bốn hạng người. Hạng người thứ nhất là từ sáng đi ra sáng. Hạng người thứ hai, từ sáng ra tối. Hạng người thứ ba, từ tối ra sáng. Hạng người thứ tư, từ tối vô tối. Tại có người hỏi Phật về vấn đề nhân quả, Phật nói vậy. Mình có thể chuyển đổi. Cho nên mình có vô minh, nhưng mình nhờ mình có cái minh ở trong mình, cho nên một ngày nào đó cái minh nó sinh. Vô minh hết là minh sinh. Cho nên trong nhà Phật á, tội lỗi không cần phải van xin. Một người nào, một đấng nào tha tội cho mình hết. Mà cái tội mình phải tự mình chuyển đổi, tội mới hết. Vì sao? Vì tội từ tâm sinh, thì phải từ tâm mà diệt. Tâm mà được diệt rồi thì tội liền tiêu. Mình ghét người đó, mình chửi người đó, mình hận thù người đó, bây giờ biết rồi. Mỗi lần mình chửi như vậy, người ta nhìn Mình, người ta đâu có biết giữa mình với người kia ân oán như thế nào, nhưng mà hiện tại người ta nhìn mình không dễ thương, người kia nín thinh, con mình nói, mình chửi, mình rủa người ta, thì như vậy thì chứng người ai lỗi ai phải chưa biết, nhưng mà trước mặt người ta là mình là cái người không dễ thương, xấu dữ lắm. Dứt cái đó, tội từ tâm khởi, đem tâm sát, tâm được tịnh rồi tội liền tiêu. Cho nên ngài Huyền Giác cũng nói vậy đó: quân bất kiến, tiệt học vô vi, nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân, vô minh thật tánh tức chân tánh, hiện hóa không thân tức pháp thân. Khỏi cần đi kiếm đâu hết, một khi mà minh, vô minh mà rửa rồi thì minh nó sáng. Giống như cái tấm gương luôn nó là sáng, chẳng qua bụi nó bám lên thì mình không thấy gương. Bây giờ chỉ cần lau lớp bụi thì kiến nó sáng, mà không cần nói gì hết. Mình cũng vậy, hồi đó vô minh, bây giờ mình minh. Vì vô minh cho nên mình mới dao động cái tâm thức của mình, phiền não quấy động. Bây giờ nè, vô minh hết, minh sinh. Minh có rồi thì cái gì có mặt? Đại nguyện có mặt. Khi minh nó có rồi thì buộc, minh là gì? Minh là sáng, thấy rõ. Một khi thấy rõ rồi thì phải phát nguyện, phải có bồ đề tâm và phát nguyện. Giờ thay vì hành là dao động cái tâm, hành động lời nói, bây giờ không có. Minh có mặt thì đại nguyện có mặt. Đại nguyện là gì? Phải phát nguyện. Thí dụ ha, hồi xưa nhà mình ngày nào cũng gây, vợ chồng nhiều khi chút cũng gây, hai chút cũng gây, gây riết cái nó mệt mỏi quá. Cái bữa nào không gây sao, ủa cái nhà mình sao bữa nay nó yên hơn vậy? Trời, bây giờ mới đập bàn cái bóp. Lâu mới thì ra không gây nhà mới yên. Trời ơi, chuyện xưa như ta đất mà giờ mới phải biết. Biết rồi phải phát nguyện. Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa một đời nào khê. Biết cái đó rồi phải phát cái nguyện. Thôi bây giờ chồng mình nóng thì mình phải nguội. Dù bây giờ mình không tập như vậy rồi mai mốt con cái làm sao? Chồng nóng rồi mình cũng nóng theo nữa, mình đốt đứa con mất rồi còn gì. Mình đẩy đứa con ra khỏi gia đình rồi còn gì. Cho nên chồng mình nóng thì mình phải nguội để mình vuốt ve đứa con. Mà Phó Hòa thưa với đại chúng là ở cái xã hội này mà nếu mà con cái nó lớn lên mình theo bạn bè đó, mà hai vợ chồng mà không có cái đó, đó con nó dễ đi lắm. Vì nó thấy nó ở gần cha mẹ, mẹ là lửa, ba là xăng, rốt cuộc nó chịu không nổi. Cho nên mình phải làm cái chuyện đó, đại nguyện, phát cái nguyện. Cho nên bây giờ nhờ cô Diệu Tuấn hay chú Minh Đức hay chú Nguyên Thạnh, Minh Long gì cũng được, lấy hết danh sách của những vị nào chưa quy y đó, Tết này quy y hết. Minh rồi phải phát nguyện. Mình tu mà mình không có phát nguyện á thì mình dậm chân một chỗ, tích niên hành xứ thốn bộ bất di, chỗ đi năm trước năm nay một bước chẳng rời. Mình hiểu rồi thì còn chần chờ gì nữa? Bởi vì mình làm sao mình biết được cái chuyện của ngày mai? Hiểu rồi là mình phải làm. Và người nào mà mình đừng có nghĩ rằng á, thôi cái nghĩ đơn giản của mình là tôi không dám quy y, tại quy y rồi tôi làm sai là tôi tội, không quy y thả vàng còn tội hơn. Hồi trưa có bà nói phải không, tiểu phần u bà tắc, bán phần u bà tắc, đa phần u bà tắc, toàn phần u bà tắc. Năm giới tu chưa đủ, chưa được, tu hai giới. Hai giới tu khá rồi, tu ba giới. Tu sao mà thành bát giới? Tu bát giới. Mà bát giới mà tu được rồi đó là coi như là mình sắp sửa là người tu rồi đó. Bởi vì trong con người của Trư Ngộ Năng á, Có gì? Có tham ăn, tham ngủ, tham tiền, tham sắc, tham danh, ngũ dục. Cho nên cái tên ông gọi là ngộ năng. Năng là siêng năng, cần mẫn. Ngộ rồi phải siêng năng cần mẫn mà tu. Tu cái gì? Tu tám giới. Cho nên có biệt hiệu là bát giới. Có biệt hiệu là bát giới. Tại vì nhờ ông tu tám giới đó. Còn ông kia thì là cố chấp, cho nên phải là ngộ tịnh. Ông kia là người trí tuệ, cho nên ngộ không. Ngộ được cái giáo lý không của nhà Phật. Cho nên ba nhân vật đó cũng không ai ngoài mình đâu. Ngộ năng, ngồi vì ngộ không là tượng trưng cho sân. Ngộ năng là bát giới, là tượng trưng cho tham. Còn ngộ tịnh là si. Ba ông đó là tham sân si. Đường huyền trăng tăng là tượng trưng cho từ bi. Trong con người mình cũng có. Mình chuyển tham sân si thành giới định tuệ. Vì vậy mình thắp ba cây hương. Thường thường mình thắp hương thắp ba cây. Nhưng mà ba không rời một. Chỉ cần có giới là có định có tuệ. Chỉ cần có tuệ là có giới có định. Cho nên chỉ cần thắp một cây là được. Ba cây là tượng trưng giới định tuệ. Nhưng mà ba mà là một. Đạo Phật có cái hay là nói cái gì cũng nói tới cái vấn đề tương tức tương nhập. Một là tất cả là một. Mình trở lại. Khi mình đã minh rồi thì mình không để cho cái hành này nó làm việc nữa, mà biến cái hành này ra cái gì? Ra cái phát nguyện, ra cái đại nguyện. Cho nên vô minh thì duyên hành, bây giờ minh phải duyên đại nguyện. Vô minh duyên hành. Mà khi mà phát cái đại nguyện rồi đó thì cái gì nó sinh? Nếu mà là vô minh duyên hành, hành duyên thức, mà thức là phân biệt, mà tu theo Phật là chuyển cái thức thành cái trí. Cho nên thay vì thức thì chuyển ra thành trí. Trí là gì? Trí là trí tuệ. Trong nhà Phật nói bốn thứ trí lận à. Nhưng mà hôm nay Pháp Hòa không nói cái đó. Nó nhiều quá quý vị nghe hồi cái nó lùng bùng. Nhà nói gọn là trí thôi, chứ còn trí là bốn thứ trí. Chuyển được tiền ngũ thức. Nó có đại viên cảnh trí, diệu quan sát trí. Diệu quan sát trí rồi thành sở tác trí, vân vân, bốn thứ. Giờ ở đây mình nói một thôi cho nó gọn thôi, là trí. Thức là gì? Cứ phân biệt, cứ chia rẽ. Cái này đẹp hơn kia, kia xấu hơn cái nọ, này dở, này hay, đủ thứ. Cho nên rồi cứ xích mích rồi phiền hà hoài thôi. Thì bây giờ mình chuyển thức thành trí.